Ban đọc truyện Hộp Bị Chánh xin chân thành cảm tạ tất cả những sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Các truyện Hộp Bị Chánh đã được phát thanh đến ngày 30 tháng 8 năm 2007 là những truyện sau đây: Cười Gượng, Lạc Đường, Chú Tàu Kim Quy, Tơ Hồng Vương Vấn, Cư Kỉnh, Thiệt Giả Giả Thiệt, Một Đóa Hoa Rừng, Thầy Thông Ngôn, Lời Thề Trước Miễu, Ai Làm Được, Sống Thác Với Tình, Một Đời Tài Sắc, Tại Tôi, Nhân Tình Ấm Lạnh. Nếu quý vị nào muốn mua để dành nghe lại, thì quý vị cũng có thể liên lạc với Nam Anh ở Đài Việt Nam, hải ngoại. Tất cả tiền mua ủng hộ audio CD, đọc truyện Hộp Bị Chánh sẽ được gửi về tặng cho chương trình yểm trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa do ông Nguyễn Tường Thực phụ trách. Xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân đã thưởng thức và ủng hộ các truyện đọc của nhà văn Hộp Bị Chánh. Ban đọc truyện, xin mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hộp Bị Chánh, truyện có tính cách giả sử, tình cảm lâm ly bi đát, nặng gánh, can thường. Can trường, nặng gánh hai vai, nghĩa sâu hơn biển, tình dài hơn sông. Tác giả Hộp Bị Chánh đã viết truyện này vào tháng 5 năm 1930, qua sự diễn đọc của Trường Thương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Xin cảm ơn đặc biệt đến ông Trường Tương Tư đã đóng góp trong chương trình đọc truyện kỳ này. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây.
Nặng gánh can thường. Truyện Việt Nam của Hồ Biểu Chánh. Vua Thánh Tôn lâm triều phong tướng quốc. Ông Lê Nhiệm đón cửa đánh thông gia. Trung Hoa có sử, rồi còn có truyện nữa. Việt Nam cũng có sử, há lại không có truyện hay sao? Ấy vậy, viết một bộ truyện An Nam, ví dầu không giúp vui cho độc giả được đi nữa, thì cũng biên chép được một đoạn sự tích của nước mình. Làm như thế, tưởng có lẽ không phải là một việc vô ích. Bộ truyện này thuộc về nhà Lê, nhằm triều vua Thánh Tôn, trong khoảng 2-3 năm trước khi vua thăng hà. Vua Thánh Tôn là con thứ của Thái Tôn. Ngài tên là Tư Thành. Ngài có hai người anh, một Nghi Dân, hai Ban Cơ, Vì bà hoàng hậu là mẹ của nghi dân bị tội, nên vua Thái Tôn lập Ban Cơ lên làm thái tử, rồi phong nghi dân làm Lạng Sơn Dương, và Tư Thành làm Bình Nguyên Dương. Khi vua Thái Tôn băng, triều đình tôn thái tử Ban Cơ lên nối ngôi đặng 17 năm, rồi bị anh là Lạng Sơn Dương giết mà giành ngôi. Đến năm Canh Thìn 1460, các quan đại thần thấy Lạng Sơn Dương tàn bạo mới hiệp nhau mà giết đi, rồi tôn Bình Nguyên Dương, tức là vua Thánh Tôn. Vua Thánh Tôn là một đấng hiền lương, minh triết. Khi ngài mới lên ngôi thì ngài đặt niên hiệu là Quang Thuận. Đến năm Canh Dần 1470, ngài mới đổi niên hiệu lại là Hồng Đức. Ngài làm vua trong 36 năm đầu, thì ngài hằng lo kế chí vua Thái Tổ, vua Thái Tôn và vua Nhơn Tôn mà giữ gìn biên giới, khai hóa thần dân. Bởi vậy, ngoài ải thì lân quốc, kỉnh đức kiên quai, trong nước thì sĩ thứ an cư lạc nghiệp. Nước Việt Nam hồi đời ấy cũng đáng gọi là đời thạnh trị. Năm Hồng Đức thứ 26, 1495, mùa xuân, vua Thánh Tôn lâm triều, cho bá quan văn võ vào chầu. Những đại thần bên văn cân đai rỡ rỡ thì có lễ bộ thượng thơ, thân nhân trung tự thanh tuyền, lại bộ thượng thơ Đỗ Nhuận, hình bộ thượng thơ Trịnh Công Lộ, hộ bộ thượng thơ Lê Nhân Hiệu. Còn bên võ, quai phương lẫm lẫm thì có Thái Quý, Lê Niệm, Tự Nhị Lôi, binh bộ thượng thơ Lê Thọ Dực, công bộ thượng thơ Lê Đình Ngạn, tướng quân Lê Lộng. Vua định lập Thái tử Tăng lên làm thái tử, và định gia phong lễ bộ thượng thơ Thân Nhân Trung lên chức tả tướng quốc, lãnh dạy thái tử học văn chương lễ phép. Bá quan thải đều khấu đầu khâm phục Dương Mạn, vì có một mình Thái Quý Lê Niệm nghe lệnh phán, tuy không dám cãi, song trợn mắt dững râu xem sắc diện dược như không vừa ý. Giả quan Thái Quý Lê Niệm là phò mã, chồng của công chúa Ngọc Hoa, tức là em rể của vua Thánh Tôn. Bà công chúa Ngọc Hoa mất hồi năm Hồng Đức thứ 20, có để lại cho ngài một người con gái tên là Lệ Bích, năm này đã được 16 tuổi. Nàng Lệ Bích là một gái dung nhan tuyệt thế, cốt cách phi phàm, mà lại thêm văn võ gồm tài, tánh tình khả ái. Năm trước công tử Thanh Tòng là con của quan lễ bộ thượng thơ Thân Nhân Trung đi chơi gặp nàng trên đền Bà Trưng Nữ Dương, rồi lại được thấy tám câu thi nàng đề trên vách, thì mộ tài gái sắc, nên về nhà xin với cha mẹ nói mà cưới nàng cho chàng. Quan Thái Quý nghe Thanh Tòng nức tiếng thần đồng, văn tao võ cứng, ông rất ưng lòng, nên ông hứa lời chịu gả. Hai bên đã có trao của tinh cho nhau rồi, nhưng còn đợi ít năm cho đôi trẻ lớn khôn rồi sẽ cho làm lễ cưới. Ấy vậy, quan Thái Quý Lê Niệm với quan lễ bộ thượng thơ Thân Nhân Trung đã là bạn đồng liêu, mà trong lại có tư thông gia nữa. Khi vua phán giữa triều, định lập hoàng tử Trung làm thái tử và định phong Thân Nhân Trung làm tả tướng quốc, bá quan dòm thấy Lê Niệm khí sắc bất bình, nhưng không ai hiểu ông bất bình về sự lập thái tử hay là bất bình về sự phong tướng quốc. Chừng bãi chầu, vua phản giá hồi cung, hình bộ thượng thơ Trịnh Công Lộ bước ra nói nhỏ với Lê Niệm ít tiếng, rồi hai người dắt nhau đi ra trước. Bá quan lần lượt kẻ trước người sau, tiếp nhau mà đi theo. Quan lại bộ thượng thơ Đỗ Nhuận, vốn là bạn tao đàn của ông Thân Nhân Trung, thấy ông Thân Nhân Trung được gia phong quyền tước thì mừng rỡ trong lòng, nên đón ông mà cung hạ. Bá quan văn võ thấy vậy mới bắt chước áp lại, kẻ xưng tụng tài đức, người mừng được cao thăng. Ông thân nhân trung dùng lời khiêm nhượng mà tạ ơn mỗi người, rồi ông kề vai với ông Đỗ Nhuận, hưởng bước lui ra và đi và đàm đạo. Ra tới ngõ môn thì thấy quan thái quý Lê Niệm tay chống nạnh, tay vuốt râu, đứng chần ngần giữa cửa. Lại có quan hình bộ thượng thơ Trịnh Công Lộ đứng gần đó nữa. Ông thân nhân trung lật đật chào ông Lê Niệm. Ông Lê Niệm đã không đáp lễ mà lại còn hỏi lộn xằng rằng:
"Quan tả tướng quốc, tôi hỏi ông vậy chứ ông có công cán gì mà ông được thăng trợ phẩm? Ông nói cho tôi nghe thử."
Ông thân nhân trung đứng chưng hửng, ông Trịnh Công Lộ nheo mắt mà ngó, chằn miệng mà cười, lại đứng lóng tai mà nghe. Ông thân nhân trung nghe lời ông Lê Niệm hỏi, và thấy sắc ông Lê Niệm giận, thì biết ông bất bình về sự vua phong mình, chức tướng quốc, nhưng vì ông nghĩ nghĩa đồng liêu, ông dị tình thông gia, ông không muốn tranh hơn thưa, nên ông trả lời nhỏ nhẹ rằng:
"Tôi đâu có dám khoe công cán với ông, tôi vẫn biết á, tôi bất tài, còn chức tướng quốc á, là một chức trọng yếu của triều đình. Ngập gì á, lệnh bệ hạ đã phán, tôi không có dám từ thối, nên là tôi phải lãnh đó mà thôi chứ."
"Ông là bọn rung đùi ngâm thi, gãi dế vĩnh phú, hãy nghe có giặc thì xuôi râu rút cổ. Ông tài năng gì mà làm tướng quốc? Ông phải vào tâu với lệnh bệ hạ mà nhường chức tả tướng quốc lại cho tôi. Ông phải đi bây giờ. Nếu ông không nghe lời tôi thì tôi nguyện không cho ông ra khỏi ngõ môn."
Ông thân nhân trung tuy ôn hòa nho nhã, nhưng mà ông nghe mấy lời lỗ mãng như vậy, ông cũng tức giận, nên ông hỏi rằng:
"Dĩ như tôi không có nhượng chức cho ông rồi, ông giết tôi hay sao? Tôi khuyên ông đừng có nóng nảy. Ông là một vị đại thần, ông chẳng có nên nói những cái lời phi lễ phi nghĩa như vậy. Các quan hạ ti, người ta dòm thấy người ta cười. Tôi với ông là thông gia, tôi cũng gia quan tấn tước. Lẽ đó thì ông mừng dùm cho tôi mới phải, chứ sao ông lại trở lòng ganh ghét? Tôi cũng vậy, mà ông cũng vậy. Làm chức nào cũng phải tận tâm báo quốc, nỗ lực cần dương, chứ phải tướng quốc mới sang, còn làm chức khác thì hèn hay sao? Vậy thì ông với tôi phải hiệp nhau, kẻ đem văn tài, người lấy võ lực mà khuôn phò xã tắc, bồi đắp gian sang, làm sao cho hoàng triều bền vững muôn năm, làm sao cho Nam Việt nổi danh bốn biển mới là quý. Chứ tranh công tranh chức với nhau mà hay cái gì?
Tình thông gia là tình riêng, còn quyền tước của triều đình là việc chung. Ông đã già cả mà lại không tài cán gì. Nếu tôi để cho ông làm tướng quốc thì cơ nghiệp nhà Lê chắc là phải suy bại. Ông phải giao chức đó lại cho tôi mới được. Ông chịu giao hay không thì ông cứ nói phức đi.
Chức tướng quốc là chức của bệ hạ phong, tôi làm sao mà giao cho ông được? Ông có muốn thì ông vào cung mà tâu với bệ hạ, chừng nào có lệnh bệ hạ dạy thì tôi nhường lại cho ông.
Lão già hủ nho này thiệt thách tay sao?
Không phải là thách.
Ta nói cho người biết, nếu người thách ta thì ta cho ngươi một cây giảng này người tán mạng đó.
Ông có giỏi thì ông giết tôi đi, rồi ông làm tướng quốc.
Ông Lê Niệm là quan võ, quen tánh can thường. Ông nghe mấy lời xúc ý, ông dằn không được, nên ông nhảy tới đá một đá. Ông thân nhân trung té lăn cù, ông Đỗ Nhuận lật đật nhảy vô can. Ông ôm ông Lê Niệm và ông kêu ông Trịnh Công Lộ mà cậy đỡ ông thân nhân trung dậy. Ông kéo riết ông Lê Niệm ra, ông an ủi rồi dắt ông Lê Niệm về dinh. Còn ông Trịnh Công Lộ đỡ ông thân nhân trung đứng dậy thì thấy ông thân nhân trung gãy hết một cái răng. Ông thân nhân trung đã bị nhục mạ, rồi còn bị đánh đập nữa. Bởi vậy, ông lấy làm tức giận, ông muốn trở vào chánh điện, rồi xin phép nhập cung mà tâu với vua. Ông Trịnh Công Lộ can rằng:
"Giết quần thần cái gỗ với nhau, ông chẳng nên vào cung mà làm cho bệ hạ kinh khủng. Việc đâu còn đó, để bữa đại kiều rồi ông sẽ tâu. Ý chẳng muộn gì, có tôi với quan thượng bộ lại làm chứng cho, không sao đâu mà sợ. Thôi, để tôi đưa ông về dinh mà nghỉ.
Ông thân nhân Trung nghe lời can hữu lý, nên ông lần bước trở về dinh. Ông Trịnh Công Lộ đi theo, và đi và nói rằng:
Hoàng Thái Quý, ông ỷ là em rể của bệ hạ, rồi ông ngang quá. Ông đừng nhịn, chuyến này ông phải ăn thua với ông một lần cho ông tởn.
Tôi nhịn đã hết sức rồi, có thể nào mà nhịn được nữa.
Ông thiệt là lỗ mãn, ông nói phải hết sức, mà ông không biết nghe. Ý võ nghệ cao cường rồi nhảy đánh đại người ta. Mai là có tôi với quan thượng bộ lại can kịp, chứ không thì ông đánh chết ông còn gì.
Tức tôi lắm, ông không nghĩ tới tôi, ông muốn làm nhục tôi trước mặt báo hoàng. Việc này tôi phải báo thù mới được. Tôi với ông phải một chết một sống tôi mới nghe.
Ông nghĩ như vậy phải lắm chứ, ông bị nhục mà ông không rửa thì quần thần ai còn coi ông ra gì, ông làm tướng quốc ông nói ai nghe.
Ông Trịnh Công Lộ đưa ông thân nhân Trung tới cửa dinh rồi từ mà về, và đi và chúng chiếm cười một mình. Ông Đỗ Nhượng đưa ông Lê Niệm về dinh, rồi ông lật đật sang qua lễ bộ mà thăm ông thân nhân Trung. Ông kiếm lời khuyên giải ông nọ: Xin để thủng thẳng mà tâu với vua, chứ đừng nóng nảy. Ông thân nhân Trung bị nhục rồi bị ông Trịnh Công Lộ đốc vô nữa, nên lửa giận phừng phừng trong lòng. Ông cứ nói việc báo thù hoài. Ông Đỗ Nhượng liệu thế khuyên không được, ông bèn từ mà về, thầm tính để bữa sau ông nọ bớt giận rồi sẽ trở qua mà can gián nữa.
Quý vị vừa nghe kỳ 1, chương dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại, xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.